Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thụy My, Tú Anh, Thanh Hà, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2017. Bắc Kinh giới nghiêm trước ngày Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bình Nhưỡng đe dọa khai chiến nguyên tử bất cứ lúc nào. Tây Ban Nha bắt giam hai nhà lãnh đạo ly khai Catalonia. Tổng thống Donald Trump lên án đích danh Cuba tấn công thính lực nhân viên ngoại giao Mỹ tại La Habana. Một mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc và chiến lược từng bước khống chế châu Á.
RFI.
Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc đại hội lần thứ 19 vào ngày mai, 18 tháng 10. Để bảo đảm an ninh tuyệt đối cho điểm hẹn chính trị quan trọng 5 năm một lần, thủ đô Bắc Kinh được dọn dẹp sạch sẽ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Haikon Smith tường thuật.
Một đội quân 650.000 tình nguyện viên canh gác mỗi góc đường, tay đeo băng đỏ và cờ hồng Trung Quốc. Trên mỗi cây cầu, cảnh sát trang bị dùi cui theo dõi hoạt động 24 giờ trên 24. Ở nhà ga, các biện pháp an ninh được tăng cường, buộc hành khách phải kiên nhẫn chờ kiểm soát hành lý. Các biện pháp an ninh được gia tăng đến mức tối đa, làm cuộc sống của người dân Bắc Kinh bị đảo lộn. Chợ bán rau quả, sân tập thể dục thể thao bị đóng cửa. Các nhà hàng ở cạnh quảng trường Thiên An Môn được lệnh không đốt lò nướng thịt và nhiều quán giải khát phải hủy bỏ chương trình ca nhạc. Trẻ con cũng không thoát được, các lớp mầm non phải rời lại các buổi dã ngoại. Tất cả siêu thị bị cấm bán rau. Đối với các nhà bất đồng chính kiến, Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng nghĩa với nghỉ hè bắt buộc, không được ở thủ đô. Ngày du khách cũng bị ảnh hưởng, không thể tạm trú tại thủ đô. Thủ tục thuê nhà qua mạng Airbnb bị đình hoãn. Ám ảnh an ninh không dừng lại ở ranh giới thủ đô. Tại Thâm Quyến chậm hạn, trong tỉnh Quảng Đông, một khách sạn bị phạt khoảng 2.000 euro vì cho người Duy Ngô Nhĩ, một sắc dân ở Tân Cương theo đạo Hồi thuê phòng.
Đại hội Đảng Cộng sản lần này để cơ hội cho Chủ tịch Tập Cận Bình, người được mệnh danh là ông Hoàng Đỏ, củng cố quyền lực, dọn đường lãnh đạo thêm nhiệm kỳ 2. Trong bài xã luận, Hoàn Cầu Thời báo, một trong những cơ quan tuyên truyền của Trung Quốc, khẳng định mô hình độc đảng của Trung Quốc tham khảo ý kiến đảng viên, thay vì hỏi ý dân hiệu quả hơn và dân chủ hơn các nền dân chủ Tây Phương.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hôm qua Bình Nhưỡng cảnh cáo chiến tranh nguyên tử có thể nổ ra bất cứ lúc nào trong bối cảnh Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu một trong những cuộc tập trận hải quân lớn nhất ở ngoài khơi bờ biển, cả ở phía đông lẫn phía tây bán đảo Triều Tiên.
Cười đi ra lời đe dọa là ông Kim In-jong, phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc. Hôm qua ông tuyên bố nước mình đã hoàn toàn trở thành một cường quốc hạt nhân, sở hữu những vũ khí đa dạng và cảnh báo toàn bộ lục địa Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn của Bình Nhưỡng. Ông cũng tự cho Bắc Triều Tiên là một cường quốc nguyên tử có trách nhiệm. Phó đại sứ Bắc Triều Tiên nói thêm, một khi không tham gia các hành động quân sự của Mỹ chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thì chúng tôi không có ý định sử dụng vũ khí nguyên tử đe dọa nước khác. Hết lời chẩn. Những tuyên bố trên cũng giống những lời cảnh báo trong vài tháng qua của Bắc Triều Tiên vào lúc căng thẳng gia tăng với chính quyền Donald Trump. Chế độ Bình Nhưỡng nhiều lần nói rằng cần có vũ khí hạt nhân để ngăn ngừa bị Mỹ tấn công. Về phía Liên hiệp châu Âu, hôm qua đã thêm quân đội, Bộ Quốc phòng, một số định chế và cá nhân Bắc Triều Tiên vào danh sách đen, đồng thời gây áp lực lên một số nước nhằm thúc đẩy áp dụng chặt chẽ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Việt Nam, Campuchia, Thái Lan.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh dày 39 trang áp đặt một số lệnh cấm đối với Bắc Triều Tiên, chiều theo nghị quyết 2321 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, được thông qua vào ngày 30 tháng 11 năm 2016. Moscow cũng sẽ tạm ngừng chương trình hợp tác khoa học và kỹ thuật với các cá nhân và cơ quan đại diện của Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Chủ tịch Thượng viện Nga đã thất bại khi tìm cách đứng ra làm trung gian đối thoại giữa các nghị sĩ, đại diện của Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên bên lề diễn đàn Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới tại Saint Petersburg. Theo thông cáo của Thượng viện Nga được AFP trích dẫn, các đại biểu Bắc Triều Tiên khẳng định chưa đến lúc đàm phán với Hàn Quốc. Tại diễn đàn trên, Phó Chủ tịch Nghị viện Bắc Triều Tiên An Dong Chung cáo buộc các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Bình Nhưỡng là kiểu khủng bố nhà nước, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Philippines hôm nay tuyên bố thành phố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng của khủng bố thánh chiến, tuy nhiên chiến sự vẫn tiếp tục tại đây.
Ông Duterte đến ủy lạo các binh sĩ tại Marawi để mừng việc thủ lãnh tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Đông Nam Á bị tiêu diệt hôm qua. Tổng thống Philippines tuyên bố Marawi đã được giải phóng khỏi ảnh hưởng bọn khủng bố, đánh dấu khởi đầu cho sự phục hồi. AP cho biết, trong lúc ông Duterte phát biểu, người ta vẫn nghe thấy những tiếng nổ, tiếng súng trong thành phố. Ngay sau bài diễn văn của Tổng thống, quân đội nói rằng khoảng 20-30 quân thánh chiến đang giữ chừng 20 con tin tại Marawi và các trận đánh vẫn tiếp tục. Phó chỉ huy lực lượng tại Marawi xác nhận thành phố chưa quét sạch được 100% quân thánh chiến. Quân đội đang truy bắt Mahmud Ahmad, một người Malaysia được cho là kế vị của Habilong, là một trong số từ 6-8 quân thánh chiến nước ngoài còn lại trong thành phố.
RFI. Tại Tây Ban Nha, nhiều cuộc biểu tình dự kiến diễn ra hôm nay tại Catalonia nhằm phản đối việc bắt giữ hai lãnh tụ ly khai quan trọng.
Tối qua, một thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ hai ông Jordi Cuixà và Jordi Sánchez, lãnh đạo hai hiệp hội chủ trương Catalonia độc lập là Òmnium Cultural và ANC. Hai ông bị cáo buộc hôm 20 tháng 9 đã khuyến khích hàng trăm người phong tỏa lối ra vào một tòa nhà bị quân cảnh lục soát liên quan đến việc tổ chức trưng cầu dân ý. Phát ngôn viên chính quyền ly khai Catalonia cho đây là hành động khiêu khích của chính phủ Tây Ban Nha, kêu gọi những người ủng hộ biểu tình phản đối một cách ôn hòa. Ngay trong đêm qua, nhiều lời kêu gọi xuống đường đã lan tràn trên mạng xã hội. Hai hiệp hội trên có đến 100.000 hội viên có thể huy động đông đảo người xuống đường và việc tạm giữ hai thủ lãnh có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng giữa Madrid và Barcelona.
Còn tại Ukraine, liên minh các nhà đối lập với Tổng thống Petro Poroshenko tổ chức một cuộc biểu tình có quy mô lớn vào hôm nay ở trung tâm thủ đô Kiev. Gần 4 năm kể từ đầu cuộc cách mạng Maidan, phe đối lập cáo buộc chế độ chuyên quyền và tham nhũng, đồng thời tìm cách khôi phục phong trào cải cách. Thông tín viên RFI Sébastien Robert tường trình từ Kiev.
Ils sont militants anticorruption, nationalistes radicaux,
réformateurs. Họ là những nhà đấu tranh chống tham nhũng theo nhiều khuynh hướng khác nhau, từ dân tộc chủ nghĩa cực đoan đến cải cách tự do, từ những cựu chiến binh tham chiến ở miền đông Ukraine cho đến cựu tổng thống Georgia Mikhail Saakashvili tị nạn tại Kiev. Tất cả đều có một điểm chung là đối lập với ông Petro Poroshenko và mong muốn khởi động lại nỗ lực cải cách từng được khơi mào từ cuộc cách mạng Nhung 2014. Ông Sergei Leshenko, một nghị sĩ tự do nhận định, chúng tôi hiểu ra rằng không thể đạt được bất kỳ một tiến bộ nào trong việc áp dụng các biện pháp cải cách mà không gây áp lực theo nhiều cách. Chính quyền không hề có quyết tâm chính trị để cải tổ. Các biện pháp cải cách này gồm nhiều việc, biên soạn lại luật bầu cử, hệ thống tư pháp hay thành lập một tòa án tối cao chống tham nhũng. Đúng là chính phủ của Tổng thống Petro Poroshenko đã thành công trong việc khôi phục nền kinh tế và kiềm chế cuộc chiến ở miền đông Ukraine, nhưng lại bị chỉ trích cả ở trong nước lẫn ngoài nước vì giả vờ tiến hành cải cách, nhưng bảo vệ các đối tượng tham nhũng. Không dấu hiệu nào cho thấy đối lập có thể khiến Tổng thống lung lai, nhưng ông Poroshenko có vẻ lo lắng. Tại Kiev, lực lượng vệ binh quốc gia đã thông báo đóng cửa một phần trung tâm thành phố để ngăn biểu tình. Tuy nhiên, các nhà đối lập không vì thế mà thối lui. Một ngày căng thẳng bắt đầu tại thủ đô của Ukraine.
Les opposants n'entendent pas renoncer pour autant. C'est donc une journée sous tension qui commence dans la capitale ukrainienne. Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Trong khi đó, tại Nga, hôm qua một tòa án đã tuyên án phạt 18.000 euro, 800.000 rúp đối với mạng trao đổi trực tuyến mã hóa Telegram rất nổi tiếng tại Nga vì từ chối cung cấp thông tin cho lực lượng an ninh. Về quan hệ Mỹ và Iran, vào hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã đề nghị chính quyền Donald Trump hợp tác chặt chẽ với châu Âu để hình thành một chính sách mới về Iran.
Thượng nghị sĩ Bob Corker cho biết, Nếu chính quyền tích cực hợp tác với các đồng minh châu Âu thì hồ sơ Iran có thể tiến triển. Ông Bob Corker đang chủ trì soạn thảo một dự luật mới, xác định lại các điều kiện để Hoa Kỳ tham gia vào các hiệp ước quốc tế. Dự thảo luật đề nghị tái lập tự động các biện pháp trừng phạt nếu Washington thấy rằng Iran có khả năng làm giàu uranium đủ để chế đặt tạo bom nguyên tử trong vòng không đầy một năm. Tuy chưa soạn xong, nhưng các đường hướng chính gây ra lo ngại là Hoa Kỳ sẽ vi phạm thỏa thuận đã ký với Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu. Các thượng nghị sĩ dân chủ nhấn mạnh sự cần thiết phải làm việc chung với châu Âu. Được biết, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu là bà Federica Mogherini sẽ đến Washington vào đầu tháng 11 để bênh vực cho hiệp ước hạt nhân Iran, được cho là rất quan trọng cho an ninh khu vực.
Cũng trong hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc đích danh Cuba là nguồn gốc các vụ tấn công thính giác bí hiểm, khiến 22 nhân viên của Sứ quán Mỹ tại La Habana mắc bệnh từ cuối năm ngoái. Theo vụ việc được tiết lộ từ tháng 8 vừa qua, các nạn nhân đều có chung triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ và ù tai. Từ Washington, thông tín viên RFI Al Corpe tường trình.
L'administration à Washington avait jusqu'alors pris soin de ne pas
cho đến lúc này, chính quyền Washington đã cẩn thận không chỉ đích danh chính quyền Cuba phải chịu trách nhiệm trực tiếp về bệnh tình mà các nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana mắc phải một cách bí hiểm. Quyết định hồi hương một nửa số nhân viên của sứ quán được đưa ra hồi cuối tháng 9 năm 2017 để bảo vệ sức khỏe của các công dân Mỹ có liên quan. Nhưng trong bản thông cáo, Bộ Ngoại giao vẫn nhắc lại, chúng tôi không biết nguồn gốc cũng như cách hành động của các vụ tấn công này. Lần này, Tổng thống Mỹ tố cáo trực tiếp Cuba. Ông Donald Trump phát biểu, tôi tin rằng Cuba là bên chịu trách nhiệm. Đúng, tôi tin như vậy. Như quý vị biết, đó là những vụ tấn công bất thường. Đúng thế, tôi tin là Cuba phải chịu trách nhiệm về việc này. Tiến trình xích lại gần nhau mang tính lịch sử giữa Cuba và Hoa Kỳ được tiến hành dưới thời chính quyền Obama, từng bị ông Donald Trump đánh giá là lựa chọn kinh khủng và bất cẩn. Với tuyên bố mới này, Tổng thống Mỹ gây nguy cơ kích động bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa hai nước. Tuy nhiên, Nhà Trắng lại không công bố bất kỳ yếu tố mới nào để khẳng định những cáo buộc nhắm vào chế độ Cuba.
Đúng vào ngày này, 17 tháng 10, cách nay 25 năm, Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày bãi bỏ tình trạng đói nghèo trong bản nghị quyết 47/196. Chủ đề hành động năm 2017 của Liên Hiệp Quốc là hướng ứng lời kêu gọi ngày 17 tháng 10, loại bỏ tình trạng đói nghèo, con đường đi đến xã hội thái bình và đùm bọc lẫn nhau. Tại Pháp, nhân dịp này, Tổng thống Emmanuel Macron công bố một chính sách mới, bình đẳng về cơ hội nhằm loại bỏ tình trạng đói nghèo ở trẻ em và thanh niên, với cách tiếp cận mới mà ông gọi là dự báo và đầu tư xã hội, chứ không chỉ dừng lại, quản lý một cơ chế trợ giúp. Sau thỏa thuận với các đối tác trong cuộc chiến chống đói nghèo, chính phủ Pháp muốn lập chiến lược vào khoảng tháng 3, tháng 4 năm nay, cùng với việc bổ nhiệm một đại biểu liên bộ để điều phối dự án và một kế hoạch hành động chung.
Còn tại Syria, lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là FDS, hôm nay đã tái chiếm toàn bộ thành phố Raqqa, thủ phủ của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Cơ quan quan sát nhân quyền Syria khẳng định lực lượng thánh chiến đã hoàn toàn bị quét sạch tại Raqqa. Một thủ lãnh quân sự tại chỗ xác nhận với Reuters, không còn một quân thánh chiến nào tại khu vực bệnh viện lẫn sân vận động, hai vị trí cuối cùng của Daesh. Hãng tin Pháp AFP dẫn lời phát ngôn viên của FDS, lực lượng Kurdistan và Ả Rập được Mỹ hỗ trợ cho biết đã hoàn toàn kiểm soát, thoát được thành phố và hiện đang truy quét tàn quân. Việc Raqqa bị thất thủ là thất bại nặng nề cho tổ chức khủng bố theo hệ phái Sunni sau khi Mosul ở Iraq được tái chiếm. FDS đã chiến đấu với quân thánh chiến tại Raqqa từ tháng 6 và trận đánh quyết định cuối cùng bắt đầu từ hôm Chủ nhật với sự yểm trợ của Liên minh chống thánh chiến do Mỹ lãnh đạo. Trước đó, khoảng 275 quân thánh chiến người Syria và gia đình đã được phép rời khỏi thành phố. Tổng cộng có ít nhất 3.250 người thiệt mạng trong trận đánh Raqqa, trong đó có 1.130 thường dân.
Sau đây là phần tin ngắn.
Việt Nam chuẩn bị đón trận bão mới, chưa đầy một tuần sau khi áp thấp nhiệt đới gây lụt lội và lở đất làm 72 người thiệt mạng và 30 người mất tích, Việt Nam từ hôm qua lại phải chuẩn bị đối phó với một trận bão mới. Việc tìm kiếm những người sống sót vẫn tiếp tục. Chính quyền lo ngại sẽ có thêm những vụ sạt lở đất do bão Khanun, Việt Nam gọi là bão số 11, nhất là tại tỉnh Hòa Bình ở miền Bắc, đã có trên 50.000 căn nhà bị ngập hay bị phá hủy, 300.000 gia súc bị chết, nhiều hecta lúa và hoa màu bị ngập úng.
Bồ Đào Nha lại cháy rừng và quốc tang. Trong vòng 3 ngày kể từ hôm nay, Bồ Đào Nha để tang cho 36 nạn nhân thiệt mạng trong đợt cháy rừng mới bao phủ cả một vùng Tây Ban Nha, làm chết 3 công dân nước láng giềng. Thời tiết khô hạn cộng thêm gió lớn do cơn bão Ophelia đã đưa miền Trung Bồ Đào Nha một lần nữa vào tay thần hỏa, chỉ 3 tháng sau đợt cháy hồi tháng 4 kéo dài đến mùa hè, thiêu hủy trên 350.000 hecta rừng.
Tại Hàn Quốc, một cựu giám đốc tình báo bị bắt, ông Cho Myung-ho, bị tạm giam từ hôm nay với cáo buộc lạm dụng quyền lực và can thiệp chính trị, vi phạm điều lệ của cơ quan tình báo Hàn Quốc NIS. Theo thông báo của một tòa án ở Seoul, ông bị cáo buộc đã điều phối một loạt chiến dịch nhằm theo dõi và làm suy yếu nhiều nhân vật quan trọng và người nổi tiếng chỉ trích cựu Tổng thống Lee Myung-bak và cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ngoài ra, ông cũng bị cáo buộc thực hiện nhiều chiến dịch vu khống thị trưởng Seoul Park Sun-sun theo cánh tả.
Tại Nhật Bản, trong bối cảnh bầu cử quốc hội trước kỳ hạn vào Chủ nhật, Thủ tướng Shinzo Abe gửi linh mục đến đền thờ Yasukuni chấp nhận rủi ro gây bất bình cho Trung Quốc và Hàn Quốc. Yasukuni là nơi thờ phụng anh linh binh sĩ quân đội Thiên Hoàng, nhưng cũng là nơi có bài vị của 14 tướng lãnh và quan chức phạm tội ác chiến tranh.
London và Brussels đồng thuận thúc đẩy tiến trình Brexit. Sau buổi ăn tối làm việc tối hôm qua, Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jean-Claude Juncker đồng thuận thúc đẩy nỗ lực để đạt được một thỏa thuận về tiến trình Brexit trước khi diễn ra thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu. Bản thông cáo ngắn gọn của hai nhà lãnh đạo đã tránh nêu những chi tiết quan trọng hiện gây trở ngại trong các cuộc đàm phán ngày càng thêm căng thẳng, mà chỉ khẳng định bữa tối làm việc đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện và mang tính xây dựng.
Tại Malta, bà Daphne Caruana Galizia, 53 tuổi, blogger từng tố cáo các vụ tham nhũng trong chính phủ, hôm qua đã bị thiệt mạng trong một quả bom gài dưới gầm xe. Bà là chủ một blog có rất đông người đọc, tiết lộ nhiều vụ tham nhũng, trong đó tố cáo cả vợ thủ tướng và một số quan chức. Bà được xếp làm một trong số 28 nhân vật làm chuyển động châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc và chiến lược từng bước khống chế châu Á.
Ngày 18 tháng 10, 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc Đại hội thứ 19. Đại hội này hợp thức hóa vai trò lãnh đạo tột đỉnh của Tập Cận Bình, tóm thâu tất cả quyền lực và mở đường cho nhiệm kỳ 2, và có thể xa hơn nữa với một chiến lược rất lợi hại. Theo giới phân tích, châu Á phải dè chừng. Trước thêm đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàng loạt quan chức cao cấp đã bị thanh trừng trong chiến dịch bài trừ tham nhũng. Danh sách những người sẽ được bổ nhiệm vào các vị trí chiến lược không được thông báo trước sẽ được 2.272 đại biểu của các cơ cấu địa phương và quân đội biểu quyết chấp thuận. Theo nhận định của Carly Ramsey, một chuyên gia quốc tế ở Thượng Hải, thì đại hội đảng lần này sẽ cho thấy quyền lực của Tập Cận Bình, một người rất sợ đối trọng, đã to lớn đến mức độ nào. Ngay từ khi lên thay Hồ Cẩm Đào vào năm 2012, ông Tập Cận Bình đã nhanh chóng trực tiếp kiểm soát quân đội. Với tư cách là chủ tịch quân ủy trung ương, Tập Cận Bình thường duyệt binh trên xe chỉ huy mui trần để khẳng định ở Trung Quốc ông là tổng tư lệnh tối cao. Để trực tiếp kiểm soát quân đội, Tập Cận Bình còn dẹp bỏ cấu trúc theo lối Liên Xô cũ, phân chia ban ngành phức tạp, để thống nhất quân đội thành một bộ tham mưu liên quân theo kiểu quân đội Tây Phương. Bước thứ hai là ông Tập Cận Bình tung chiến dịch bài trừ tham nhũng, cách chức tổng cộng 39 tướng tá, kể cả Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương như Từ Tài Hậu bị bắt quả tang, buôn quan bán tước. Theo nhà phân tích chính trị quốc tế Renaud Giraud của Le Figaro, những vị trí chỉ huy then chốt ngay lập tức được Chủ tịch Trung Quốc bổ nhiệm người thân tín vào thay thế. Một trong những hệ quả của chính sách chống tham nhũng là dàn chỉ huy quân đội được trẻ hóa một cách ngoạn mục. Trong số 300 đại biểu của quân đội tham dự đại hội đảng lần này, thì tỷ lệ người mới lên đến 90%. Chính sách cải tổ quân đội của Trung Quốc được tiến hành song song với một chiến lược quân sự mới, ưu tiên phát triển hải quân. Trong số 3 triệu quân, Tập Cận Bình cho giải ngũ 600.000, nhưng không đụng đến lính biển, mà còn bật đèn xanh, đóng thêm hàng không mẫu hạm thứ ba, hầu khống chế Biển Đông và Hoa Đông. Để thực hiện mục tiêu này, Tập Cận Bình chứng tỏ là một chiến lược gia lợi hại. Ông thay thế một loạt tướng lãnh có tiếng là hữu dũng vô mưu. Từ 3 tháng nay, trên biển không xảy ra một sự cố nào với hải quân Mỹ, Nhật, Philippines hay Việt Nam. Bắc Kinh còn cổ vũ cho một quy tắc ứng xử ở Biển Đông, với dụng ý làm quên đi phán quyết bất lợi của Tòa Trọng tài La Hay ngày 12 tháng 7, 2016. Hành động hung hăng của đàn em Bắc Triều Tiên càng làm cho Trung Quốc giữ thái độ khiêm tốn, tránh chọc giận Donald Trump. Thêm vào đó, Bắc Kinh biết rõ, sự kiện Bình Nhưỡng đạt được tiến bộ nhanh chóng trong công nghiệp động cơ tên lửa và bom hạt nhân, khiến Trung Quốc bị nghi ngờ có một phần đóng góp. Trong bài Trung Quốc canh tân chiến lược quân sự, nhà phân tích Ronald Giro lý giải thêm, tuy lên án Bắc Triều Tiên chế bom hạt nhân, nhưng trên thực tế, Bắc Kinh ngầm đồng ý như đã từng ủng hộ Pakistan. Trong hồ sơ bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc biết rằng, về lâu về dài, họ sẽ được lợi lớn. Bởi vì, cho dù Tổng thống Donald Trump có đe dọa trên Twitter, nhưng ông sẽ không tấn công Bình Nhưỡng bằng quân sự. Chiến lược của Trung Quốc là từng bước triển khai sức mạnh quân đội hiện đại hóa ra khắp địa bàn châu Á, và chứng minh với các nước trong vùng là Hoa Kỳ chỉ là con cọp giấy, sẵn sàng bỏ rơi đồng minh bất cứ lúc nào như đã đối xử với Nam Việt Nam vào năm 1975. Tôn Tử, chiến lược gia đầu tiên của Trung Hoa, đã ghi trong chương Bất Chiến Tự Nhiên Thành, hãy để cho các nước đối nghịch vì sợ hãi mà tự nạp mình xin hàng đầu. Châu Á đã được báo động.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Giải pháp chống nghèo khó nảy sinh từ chính những con người khốn khổ. Nhân ngày quốc tế chống đói nghèo, RFI Việt ngữ phỏng vấn ông Michel Best, thành viên tổ chức nhân đạo ATD Quad Monde, đấu tranh vì những người nghèo, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam của Thu Hằng. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin Thanh Hà trình bày về Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì để xem.
Kể từ ngày mai 18 tháng 10, 2.287 đại biểu tề tự về thủ đô Bắc Kinh dự đại hội đảng, bầu ra 205 thành viên Ban chấp hành Trung ương. Ban chấp hành Trung ương này sẽ bầu ra 25 ủy viên Bộ Chính trị, rồi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương và Ủy ban Quân sự Trung ương với 11 thành viên. Vậy Đại hội Đảng 19 của Trung Quốc có gì mới? Sau đây là tường trình của thông tín viên đài RFI Heike Schmidt từ Bắc Kinh.
Các nhà Bắc Kinh học phải bó mới biết được 2.300 đại biểu bàn thảo những gì nhân đại hội đảng. Đối với ông Tập Cận Bình, đại hội lần này là dịp đầu tiên để thay đổi nhân sự. Nằm trong số 7 ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị đến tuổi nghỉ hưu, vấn đề đặt ra là làm thế nào để Chủ tịch Trung Quốc gài những người thân tín và bộ phận then chốt này trong guồng máy của đảng. Theo phân tích của nhà chính trị học Hồ Tinh Đầu, mục tiêu của ông Tập Cận Bình nhằm xóa đi ảnh hưởng của phe thân Hồ Cầm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập.
Il consolidera davantage son pouvoir en faisant très des amis fidèles au comité permanent
qui a appris de la politique de Mao et tập trung quyền lực trong tay mình không thua gì Mao Trạch Đông. Trong khi đó, ông Hồ Cầm Đào đã mặc nhiên bị ban lãnh đạo dưới thời ông ấy cầm quyền đẩy vào hàng thứ yếu. Tập Cận Bình đã rút tỉa được những kinh nghiệm đó và tránh lặp lại sai lầm của người tiền nhiệm.
Vậy thì ai có nhiều triển vọng được mời tham gia vào câu lạc bộ rất khép kín của đảng?
Trong số những ngôi sao đang lên, phải kể đến ông Trần Mẫn Nhĩ. Nhân vật này mùa hè vừa qua được cất nhắc vào chức vụ bí thư thành ủy Trùng Khánh, thay thế ông Tôn Chính Tài. Một câu hỏi then chốt khác, liệu Tập Cận Bình có giữ được nhân vật rất trung thành với ông là Vương Kỳ Sơn đến tuổi phải về hưu hay không? Chính nhờ họ Vương, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, mà Tập Cận Bình đã loại được những đối thủ chính trị nặng ký như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và nhiều người khác nữa. Tất cả những người này bị loại trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng. Nhưng mặt trái của chiếc mề đay là ông Tập Cận Bình cũng có lắm kẻ thù. Nhà sử học Trương Lập Phàm cho rằng đây không phải là lúc để ông Tập hạ mức độ, đề cao cảnh giác.
Tập Cận
Bình không thể nói lui. Ông đã dằn mặt tất cả mọi người, từ cánh trí thức có đường lối tự do cho tới bên doanh nhân. Đâm lao thì phải theo lao. Giải pháp duy nhất là tiếp tục tập trung tối đa quyền lực. Nếu như uy thế của ông bị suy yếu, hay là khi ông bắt đầu cải tổ, Trung Quốc có nguy cơ bị chao đảo. Do vậy, Tập Cận Bình phải kiểm soát và Đảng Cộng sản phải.
Liệu rằng Tập Cận Bình có kiểm soát chặt chẽ hơn nữa Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không?
Hiện tại, ông đã là Tổng Bí Thư, là Chủ tịch nước, là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương. Từ năm ngoái, ông lại còn được tặng thêm danh hiệu là hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một vinh dự mà tới nay chỉ dành cho cố Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đặng Tiểu Bình. Theo phân tích của nhà chính trị học David Kelly, Viện China Policy, trên con đường chinh phục quyền lực, ông Tập Cận Bình sẽ không dừng lại ở đây.
Il ne se contentera pas de son titre noyau du parti.
Chúng ta sẽ còn nghe nói nhiều đến tư tưởng Tập Cận Bình, đến tư tưởng của ông về việc lãnh đạo một cường quốc. Ở đây, mọi người chú ý tới chính sách ngoại giao hung hăng của Tập Cận Bình. Đó là chưa kể, ông đã tranh thủ lấp chỗ trống mà nước Anh và Mỹ để ngỏ sau Brexit và Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã tự đặt mình vào tư thế của một vị cứu tinh cho cả thế giới. Tập Cận Bình phải chăng là vị lãnh đạo mới của thế giới đang trên đà chinh phục phương Tây để thực hiện giấc mơ Trung Hoa? Nhà sử học Trương Lập Phàm phân tích.
Mao Zedong
voulait exporter la révolution,
xuất khẩu mô hình cách mạng Trung Quốc. Giờ đây ông Tập Cận Bình xuất khẩu tư bản Trung Quốc và đang xây mộc ngự trị trên một vương quốc đỏ. Trung Quốc đóng vai trò đầu tàu trong thế giới toàn cầu hóa và kinh tế Trung Quốc sẽ áp đảo thế giới nhờ chiến lược con đường tơ lụa thế kỷ 21.
Trên nguyên tắc thì Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ phải rút lui sau hai nhiệm kỳ, tức là vào năm 2022. Vậy Tập Cận Bình tính toán những gì?
Người được mệnh danh là vị Hoàng đế đỏ dường như đã tìm được một giải pháp để tiếp tục trụ lại. Cường lĩnh của Đảng buộc Tập Cận Bình phải chỉ định người kế nhiệm, nhưng lãnh đạo Trung Quốc này lại đầy tham vọng và có nhiều khả năng là họ Tập sẽ tìm cách áp đặt một thể chế tổng thống chế, cho phép ông toàn quyền định đoạt mọi việc. Tập Cận Bình sẽ theo gương Vladimir Putin và sẽ có nhiều mánh khóe để thay đổi luật chơi, kéo dài thời hạn cầm quyền.
Là nhà lãnh đạo thế lực nhất tại Bắc Kinh trong 25 năm qua, ông Tập Cận Bình, 64 tuổi, đang thâu tóm quyền lực, củng cố vai trò của Đảng, tránh để Trung Quốc tan rã như Liên bang Xô Viết dưới thời đại của Gorbachev. Với khuôn mặt đầy đặn, vóc dáng chững chạc, ông Tập Cận Bình đang tập trung rất nhiều quyền lực trong tay. Nhà Trung Quốc học Jean-Pierre Cabestan, Đại học Hồng Kông cho rằng ông Tập là hình ảnh của một đất nước Trung Quốc vững mạnh và phải được trọng nể. Giấc mơ tái sinh sau một thế kỷ bị thua kém phương Tây chính là chìa khóa giúp cho ông củng cố vị thế trên chính trường tại Bắc Kinh. Ông xuất hiện hầu như từng ngày trên đài truyền hình nhà nước, khi thì trong tư cách chủ nhà, tiếp đón các lãnh đạo trên thế giới, lúc thì thăm hỏi thần dân, hay là những khi ông phát biểu tại các cung hội nghị trong tiếng hoan hô vang dậy. Đấy là một sự giàn cảnh theo kiểu thời Liên Xô cũ, với bộ máy tuyên truyền tinh vi, và kèm theo đó là một chính sách đàn áp lợi hại, nhắm vào các thành phần bị coi là đe dọa ổn định của đất nước. Dưới thời đại Tập Cận Bình, chính sách kiểm duyệt của Bắc Kinh đang nhắm vào các mạng xã hội. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thủ đô Bắc Kinh giới nghiêm trước ngày Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bình Nhưỡng đe dọa khai chiến nguyên tử bất cứ lúc nào. Tây Ban Nha bắt giam hai lãnh đạo ly khai Catalonia. Tổng thống Donald Trump lên án đích danh Cuba tấn công thính lực nhân viên ngoại giao Mỹ tại La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc và chiến lược từng bước khống chế châu Á. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hai nhật báo lớn của Pháp, Le Figaro và Le Monde đã số ra hôm nay có bài viết chỉ trích mạnh mẽ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về hồ sơ hạt nhân Iran. Trump đang làm cho thế giới ngày thêm nguy hiểm và Tổng thống Mỹ leo thang chống hợp tác đa phương là tựa đề hai bài viết trên Le Monde và Le Figaro.
Mở đầu bài xã luận, Le Monde cảnh báo, Hoa Kỳ không giữ lời, đàm phán với Mỹ giờ không còn dễ, và Hoa Kỳ thời Donald Trump không còn đáng tin cậy. Chính sách đối ngoại của Mỹ giờ buộc phải chiều theo tính khí thất thường của một vị Tổng thống, trước sau bất nhất, công khai xem thường các đồng minh của mình.
Với việc không công nhận Iran đã tuân thủ các điều kiện đã được ký kết trong thỏa thuận, ông Donald Trump đã phá hỏng các nỗ lực của quốc tế về việc kiểm soát chương trình hạt nhân của Tehran được ký kết vào ngày 14 tháng 7 năm 2015. Nhưng để không bị mất sĩ diện, Tổng thống Mỹ đã chuyển hồ sơ này cho Quốc hội quyết định. Le Monde cho rằng đây là một quyết định mang tính trẻ con, chỉ vì ông muốn phản đối tất cả những gì người tiền nhiệm ông Barack Obama đã làm. Hơn bao giờ hết, ông đặt thế giới vào một thế nguy hiểm chưa từng có và làm suy yếu đồng thuận đạt được ở Vienna. Nếu Quốc hội Mỹ xem xét lại việc dỡ bỏ lệnh cấm vận có liên quan đến chương trình hạt nhân, điều này tương đương với việc Hoa Kỳ rút ra khỏi thỏa thuận và đương nhiên sẽ để Iran làm điều tương tự, Tehran có thể sẽ quay trở lại với chương trình hạt nhân. Hơn nữa, việc ông lên án nhà nước Cộng hòa Hồi giáo, chỉ trích chính sách đối ngoại bành trướng của Iran ở Trung Đông chỉ có lợi cho những người có chủ trương cứng rắn của chế độ Iran, nhất là lực lượng vệ binh cách mạng, những người vốn dĩ chống lại thỏa thuận này. Để biện bạch cho những chiến dịch quân sự ở Trung Đông, giờ quân đội Iran có thể lấy cớ tự vệ trước lời tuyên chiến của Hoa Kỳ, cấm vận trở lại sẽ còn củng cố hơn nữa đế chế kinh tế mà lực lượng vệ binh cách mạng đã xây dựng để lẩn lách các lệnh trừng phạt. Sự không nhất quán của Hoa Kỳ giờ đã lên đến cực điểm. Xã luận của Le Monde còn chỉ trích mạnh mẽ thái độ xem thường đồng minh của Tổng thống Mỹ, vốn dĩ chỉ là mai một uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Bởi vì, nếu giả như Bắc Triều Tiên muốn đàm phán với Mỹ thì sao, thì nước này có nguy cơ bị cản trở bởi một vị Tổng thống Mỹ chỉ vì một lý do phù phiếm, vốn cũng không tôn trọng những cam kết do Washington đưa ra, bài viết kết luận thế giới ngày nay còn nguy hiểm hơn nữa.
Về phần mình, nhà báo Renaud Girard trong một ý kiến của Le Figaro cho rằng quyết định của ông Trump đã làm tổn hại đến các định chế hợp tác đa phương, vốn dĩ đã có những đóng góp tích cực trên nhiều vấn đề địa chính trị.
Một mũi tên trúng ba đích, thứ nhất là Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đã có những đóng góp tích cực để đạt đến thỏa thuận phi hạt nhân này. Thứ hai là Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, cơ quan giám sát chặt chẽ chương trình hạt nhân Iran từ nhiều năm qua, và cuối cùng là những nước còn lại tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran. Quyết định này của Tổng thống Mỹ tạo ra hai mối lo lớn. Đầu tiên hết là tiếng nói của Hoa Kỳ, cường quốc hàng đầu thế giới giờ không còn giá trị nữa. Kế đến, sự việc cho thấy ông Trump đang leo thang chống lại các chương trình hợp tác đa phương. Chưa đầy một năm cầm quyền, nhưng Tổng thống Donald Trump đã lần lượt rút Hoa Kỳ ra khỏi TPP, Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương vào ngày 25 tháng Giêng, thỏa thuận khí hậu Paris vào ngày 1 tháng 6 và mới đây nhất là UNESCO vào ngày 12 tháng 10. Tác giả bài viết đặt câu hỏi, khi có thái độ khinh rẻ sự hợp tác đa phương, liệu Tổng thống Mỹ có nghĩ rằng ông đang khinh miệt chính sách can thiệp quan trọng của Mỹ? Phải chăng ông cũng quên rằng chính Tổng thống Wilson cũng tham gia vào việc thành lập Hội Quốc Liên, tiền thân của Liên Hiệp Quốc? Chẳng phải Tổng thống Roosevelt được xem như là cha đẻ của Liên Hiệp Quốc ngày nay đó sao? Cuối cùng, tác giả nhận định, quyết định của ông Trump cho thấy rõ một nghịch lý lớn của nước Mỹ. Họ muốn rằng ở trong nước, luật lệ của họ phải được tôn trọng, nhưng trên chính trường quốc tế, đôi khi họ tự cho phép mình buông thả quá trớn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhân Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, báo Liseco có bài phân tích của thông tín viên Frederick Schaeffer tại Bắc Kinh, Tập Cận Bình hay nỗi ám ảnh quyền lực tuyệt đối.
Theo tờ báo, chưa bao giờ kể từ thời Đặng Tiểu Bình, thậm chí từ thời Mao Trạch Đông, Trung Quốc lại có một vị lãnh đạo có quyền lực lớn đến như vậy. Cách nay một năm, Chủ tịch Trung Quốc đã tự cho mình danh hiệu là trung tâm của đảng, một danh hiệu mà những người tiền nhiệm không hề có. Sau khi bố trí sắp xếp những người thân cận vào bộ chính trị, ông Tập Cận Bình nhân đại hội đảng lần thứ 19 khai mạc vào ngày mai, tranh thủ cơ hội để củng cố vững chắc thêm vị trí và thế lực của mình khi bước sang nhiệm kỳ thứ hai. Báo Lizeco điểm lại những động thái của ông Tập để củng cố quyền lực. Sau khi giữ các chức chủ tịch nước, tổng bí thư đảng, tổng tư lệnh quân đội, ông Tập dành quyền chỉ đạo các định chế và ủy ban chịu trách nhiệm thực hiện chính sách do ông đề ra như cải cách kinh tế, an ninh nội địa. Đồng thời, ông bố trí các nhân vật thân cận vào trong các định chế này, bảo đảm thực hiện nguyên tắc lãnh đạo tập thể mà Đặng Tiểu Bình đã áp đặt và tránh được những sai lầm dưới thời Mao Trạch Đông. Về đối nội, nhân danh cuộc chiến chống tham nhũng, ông Tập đã tiến hành một cuộc thanh trừng chính trị và kinh tế trên phạm vi toàn quốc. Về đối ngoại, lãnh đạo họ Tập đã gạt bỏ nguyên tắc mà Đặng Tiểu Bình đề ra, theo đó Trung Quốc cần ẩn mình chờ thời. Với Tập Cận Bình, khẩu hiệu là sự hồi sinh một nước Trung Hoa, thực hiện giấc mơ Trung Hoa với một loạt các dự án lớn ở nước ngoài mang tính chiến lược như con đường tơ lụa mới. Tiến trình củng cố quyền lực của Tập Cận Bình và định hướng chính trị tư tưởng lại càng được đẩy mạnh trong thời gian trước đại hội đảng lần thứ 19. Ít có khả năng phe cánh của ông Tập buông lơi sức ép, thanh trừng, nhất là sau khi đã bố trí được những người thân cận vào các vị trí chủ chốt trong đảng và chính quyền. Vậy tiến trình này liệu sẽ cho phép Tập Cận Bình tạo dấu ấn một cách lâu dài trong lĩnh vực tư tưởng và thực hiện cải cách sâu rộng đất nước Trung Hoa rộng lớn? Theo Lezeco, cho dù ông Tập đã làm xong nhiệm kỳ đầu và chuẩn bị tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, nhưng câu hỏi này vẫn chưa hề có câu trả lời.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhưng trong lĩnh vực truyền thông, báo Le Monde đăng bài viết của Christophe Deloire, Tổng thư ký Hiệp hội Phóng viên Không Biên giới RSF, cảnh báo là Bắc Kinh muốn thiết lập một trật tự thế giới mới trong ngành truyền thông.
Kiểm soát thông tin trong nước chưa phải là mục tiêu duy nhất của Đảng Cộng sản. Ông Lý Tòng Quân, chủ tịch hãng thông tấn Tân Hoa Xã, ngay từ năm 2011 đã nêu rõ, Trung Quốc đặt mục tiêu thiết lập một trật tự thế giới mới của ngành truyền thông. Vị lãnh đạo cao cấp ngành truyền thông này chỉ trích trật tự thế giới hiện nay là lỗi thời, thông tin chỉ đi theo một chiều, từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam và từ nước phát triển sang các nước đang phát triển. Theo ông, truyền thông thế giới nên là một lực lượng tích cực, xúc tiến bộ xã hội, một sự tiến bộ đương nhiên phải mang đậm tính chất Trung Hoa. Do vậy, từ năm 2009, Trung Quốc bắt đầu quảng bá các chương trình và mô hình truyền thông của mình ra thế giới, như tổ chức các hội nghị quốc tế và thậm chí muốn tranh cử vị trí tổng giám đốc UNESCO phụ trách vấn đề báo chí, tăng cường hợp tác đào tạo truyền thông, mời gọi phóng viên các nước đến học hỏi tinh thần phê phán ở Bắc Kinh, gia tăng áp lực lên những tạp chí khoa học có uy tín, yêu cầu hủy những bài đăng nào không làm hài lòng Bắc Kinh, và nhất là hạn chế số phóng viên cũng như là các kênh truyền hình hoạt động trong nước.
Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn tìm cách bành trướng truyền thông của mình ra bên ngoài như dự định tăng thêm số văn phòng đại diện của Tân Hoa Xã, mở thêm nhiều kênh truyền hình CGTN của mình bằng nhiều thứ tiếng như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ả Rập và Nga, v.v.
Cuối cùng, điều đáng lo nhất là Trung Quốc còn xuất khẩu cả công cụ kiểm duyệt và giám sát của mình, các nội dung nhạy cảm theo chuẩn mực của Bắc Kinh đều bị sàng lọc. Nói tóm lại, trong mọi lĩnh vực của ngành truyền thông, Trung Quốc đã tìm cách áp đặt mô hình của mình lên thế giới. Bài viết cảnh báo, nếu các quốc gia dân chủ không kháng cự, thì không những Trung Quốc không bao giờ thiết lập tự do báo chí, mà nước này còn sẽ dần áp đặt mô hình của mình lên cả thế giới. Do đó, tốt hơn hết là nên thay đổi Trung Quốc trước khi nước này làm chúng ta thay đổi, như tựa đề bài viết.
Vừa rồi là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Giải pháp chống nghèo khó nảy sinh từ chính những con người khốn khổ. Nhân ngày quốc tế chống nghèo đói do Liên Hiệp Quốc phát động. Thanh Hà trình bày vấn đề này và đặt câu hỏi với Michelle Best, thành viên của tổ chức nhân đạo ATD Thế giới thứ tư, tranh đấu vì những người nghèo.
Tạp chí Kinh tế.
Hơn 14% dân Pháp sống trong cảnh bần cùng, tỷ lệ này cao hơn so với mức trung bình trong Liên hiệp châu Âu. 1 triệu người vô gia cư và cứ một đứa trẻ trên năm phải đối mặt với cảnh nghèo, 20% sinh viên Pháp sống với thu nhập dưới ngưỡng nghèo khó. Thưa quý thính giả và các bạn, nhân ngày quốc tế chống đói nghèo, 17 tháng 10, tạp chí của RFI hôm nay xin giới thiệu về những nỗ lực của tổ chức mang tên ATD Carmon hoạt động tại Pháp và tại 30 quốc gia trên thế giới. ADT Carmon có nghĩa là Agir tous pour la dignité, tức là hành động vì phẩm cách con người, còn Carmon, tức là thế giới thứ tư, bao hàm những người nghèo và cả những thành phần liên đới với họ. ADT Carmon được hình thành vào năm 1957 nhờ những nỗ lực của cha Joseph Wresinski. Trong 60 năm vừa qua, tổ chức này đã liên tục đóng góp để xã hội phải thay đổi quan điểm về những người mà bất đắc dĩ phải chịu cảnh bần cùng. Ngoài công tác hỗ trợ cho người nghèo, ATD Carmon còn đấu tranh để nước Pháp cho ra đời nhiều bộ luật công nhận những quyền cơ bản của người nghèo. Trong số đó, phải kể đến RMI, tức là mức lương tối thiểu để hội nhập, hay là luật chống mọi hình thức loại trừ người nghèo ra khỏi xã hội. Theo Viện Thống kê Pháp INSEE năm 2014, có 8 triệu người nghèo trên toàn quốc, tức là những người sống với thu nhập bình quân dưới 1.000 euro một tháng. Theo dự phóng của INSEE thì trong 4 năm vừa qua đã có thêm 1 triệu người bị đẩy vào cảnh bần cùng. Trên toàn quốc có hơn 2 triệu người sống với chưa đầy 640 euro một tháng. Đáng quan ngại hơn cả, theo cơ quan quan sát tình trạng bất bình đẳng xã hội Observatoire des Inégalités Sociales, thì số người sống dưới ngưỡng nghèo khó ở Pháp có khuynh hướng gia tăng. Giới trẻ bất đắc dĩ tham gia vào hàng ngũ này ngày càng đông. Theo INSEE, năm 2013 tại Pháp có 2,7 triệu trẻ vị thành niên sống trong cảnh bần cùng. Tính trung bình là hơn 20% trẻ em tại Pháp phải đối mặt với hiện tượng xã hội này khi tuổi vẫn còn thơ. Cùng thời kỳ thì bất bình đẳng trong xã hội Pháp cũng đã tăng thêm. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Michel Best, một thiện nguyện viên của tổ chức hỗ trợ người nghèo, ATD Carmon, đã nêu bật một ý chính, đó là qua kinh nghiệm bản thân và của nhiều đồng nghiệp. Ông nhận thấy, giải pháp chống nghèo khó thường nảy sinh từ chính những con người khốn khổ.
ATD Carmon là một phong trào được hình thành cách này đúng 60 năm. Năm 1957 là thời kỳ nước Pháp đang trong tiến trình tái thiết sau Thế chiến thứ hai. Pháp từng bước giàu mạnh trở lại, chủ yếu nhờ phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, có một phần dân số bị gạt ra ngoài con tàu tăng trưởng đó. Số này đã tập hợp về khu trại tạm thời ở ngoại ô Paris, Noisy-le-Grand, phía đông thủ đô Paris. Đây chính là nơi, nhờ những nỗ lực của sáng lập viên là cha Joseph Wresinski mà phong trào ADT Carmon ra đời.
Vậy trong 60 năm qua, thì hội đã thực hiện được những gì ạ?
Dans les 30 premières années de ce mouvement,
trong 30 năm đầu, tức là giai đoạn 1957-1987, công việc của hội là cùng với cha Joseph Wresinski đi tìm những gia đình trong cảnh khốn cùng mà cả xã hội đang quay lưng lại với họ. Đó là những thành phần bị xã hội bỏ rơi, họ bị coi là những con người lười biếng, là những kẻ ăn bám xã hội, hay ít ra là những người không có khả năng để thích nghi với thế giới đang không ngừng tiến triển. Trong 3 thập niên đầu kể từ khi được thành lập, phong trào ATD Carmon không ngừng đấu tranh để xóa bỏ định kiến khắt khe đó của xã hội. Đến năm 1987 thì công luận mới bắt đầu nhìn nhận những thành phần bị bỏ rơi này là sản phẩm do xã hội tạo ra, và chính những người trong hoàn cảnh bần cùng đó vẫn có thể cùng nhau tìm ra những ngõ thoát. Năm 1987 là một cột mốc quan trọng đối với hội. Chúng tôi đã gây áp lực để Quốc hội Pháp thông qua một bộ luật chống tình trạng gạt bỏ con người ra bên lề xã hội. Từ năm 1987 tới nay, phong trào ATD Carmon mở rộng hoạt động ra ngoài khuôn khổ của nước Pháp và các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Điều bất ngờ nhất là ATD Carmon hoạt động rất mạnh ở Hoa Kỳ. Mọi người cứ nghĩ rằng ở Mỹ không có người nghèo, điều đó hoàn toàn sai. Chúng tôi hiện diện ở châu Phi như là tại Senegal và Trung Phi. Tại châu Á thì phải kể đến Philippines. Ở tất cả những nơi này, ATD Carmon
hoạt động theo hướng là giải pháp chống nghèo khó xuất phát từ những con người phải đối mặt với cảnh bần cùng.
Không chỉ chú trọng vào nhiệm vụ hỗ trợ cho người nghèo hay đấu tranh để họ được xã hội nhìn nhận, mà ATD Cap Monde cố gắng khơi dậy những sáng kiến của chính những người trong cuộc để từ đó tìm ra một giải pháp tốt đẹp hơn, như là hai thí dụ, một ở Manila, Philippines và một ở Bangui, Trung Phi, được ông Michel Best nêu lên.
Je voudrais raconter l'expérience des enfants des Philippines.
Tôi xin nêu lên kinh nghiệm của trẻ em Philippines. Tại thủ đô Manila, có những gia đình bần cùng phải sống trong nghĩa trang ở phía bắc thành phố. Đây là nơi chôn những người nghèo. Họ chết đi để lại con cái. Những đứa trẻ mồ côi khốn khổ đó không có chỗ nương thân. Chúng vẫn sống quanh quẩn cạnh bố hoặc mẹ, cho dù họ đã nằm sâu dưới ba thước đất. Các thử nghiệm viên của phong trào ATD Cap Monde qua những đầu mối Philippines đã tìm đến với chúng để dạy cho chúng biết đọc, biết viết, gieo vào óc trẻ thơ đó ý chí phải vươn lên, mở mang kiến thức cho những đứa bé đáng thương ấy. Chúng tôi có một hoạt động gọi là thư viện đường phố, tức là đem sách về cho chúng, đọc cùng với các em, chia sẻ những cảm xúc của các em. Điều bất ngờ nhất là một hôm, chính những đứa trẻ đó đã tự chúng lập ra một lớp học, một ngôn ngữ riêng để đưa lớn kèm cho đứa bé. Chúng tôi nhận thấy rằng, khi con người ta được động viên tinh thần, thì ai cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu, cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho chính họ, cho những người chung quanh. Cùng lúc mà bạn tôi công tác ở Manila chăm sóc cho trẻ em mồ côi ở nghĩa địa nghèo thành phố, thì đó cũng là thời kỳ tôi làm việc tại Bangui, thủ đô Trung Phi. Và tôi cũng đã có kinh nghiệm gần giống như vậy. Tức là thời kỳ Trung Phi lâm vào nội chiến. Hàng trăm ngàn người phải bỏ xứ ra đi, nhưng không phải ai cũng đi thoát. Hơn 100.000 người bị kẹt tại phi trường gần thủ đô Bangui. Họ sống vất vưởng tại đấy trong nhiều tháng, thậm chí là cả năm. Khi đó, đã có những bạn trẻ tìm cách ngăn chặn nạn chảy máu chất xám, vì họ biết rằng những ai ra được nước ngoài sẽ không trở về, không đóng góp gì cho đất nước nữa. Thế là trong 3 năm liền, 2013-2016, họ đã huy động nhiều nỗ lực để có được một ngôi trường tạm thời cho những người sống vất vưởng gần sân bay. Từ cả hai kinh nghiệm kể trên, tôi muốn nhấn mạnh đến một điều. Những người thực sự biết thế nào là cảnh cùng quẫn, khốn khổ, thực ra đều có thể đem lại những phép lạ. Họ có những giải pháp rất tốt mà chúng ta không thể ngờ.
Xin một câu hỏi chót, vậy thì ở Pháp nói riêng, theo ông, trong 6 thập niên qua, bộ mặt của cái cảnh bần cùng có thay đổi gì hay không?
Fondamentalement, le visage de la pauvreté en France au cours de ces 60 dernières années a eu des constantes.
Về mặt cơ bản, hiện tượng này tại Pháp trong 60 năm qua không mấy thay đổi. Chúng ta vừa nói tới trường học, đây là nơi mà thường những đứa trẻ gặp khó khăn bị buông trôi, có thể là do thầy cô giáo không có đủ thời giờ dành riêng cho chúng. Nhưng bên cạnh đó thì xã hội Pháp trong 6 thập niên qua đã đẩy mọi thành phần vào thế cạnh tranh với nhau và sự ganh đua đó ngày càng khốc liệt. Trong môi trường giáo dục, các nước Bắc Âu đã chứng minh rằng mô hình giáo dục càng khuyến khích học sinh cộng tác với nhau chừng nào thì càng đem lại những kết quả tốt đẹp chừng ấy. Còn trong hoàn cảnh cạnh tranh thì chỉ có những người có cá tính mạnh mới thành công. Để kết luận thì xin thưa với chị là qua kinh nghiệm của tất cả chúng tôi, dù là ở Pháp hay hải ngoại, chúng tôi nhận thấy rằng cái nghèo, cái khổ luôn luôn là một sự xúc phạm đối với mỗi con người, luôn luôn là một sự vi phạm đối với nhân quyền. Có điều, trong thời gian gần đây, vế hợp tác đã bị đẩy vào hàng thứ yếu để mặc cho người ta cạnh tranh với nhau. Cuộc đấu tranh tới đây của ATD Cap Monde là phải bài trừ tận gốc rễ cảnh khốn khổ bần cùng.
RFI xin thành thật cảm ơn Michel Best.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chúng tôi xin phát lại một tạp chí do Thu Hằng biên soạn, kiểm duyệt báo chí quốc ngữ tại Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong giai đoạn thuộc Pháp, Việt Nam bị chia thành 3 vùng tách biệt. Nam Kỳ trở thành thuộc địa và theo luật lệ của Pháp, Trung Kỳ và Bắc Kỳ nằm dưới chế độ bảo hộ, vẫn theo luật lệ của Triều Nguyễn, nhưng quyền hạn thật nằm trong tay chính phủ Đông Dương. Tương tự, báo chí tại Việt Nam cũng bị tách thành hai chế độ riêng biệt. Tại Nam Kỳ, nơi được coi là cái nôi của nền báo chí Việt Nam, thì báo tiếng Pháp được hưởng quyền tự do báo chí như tại mẫu quốc, theo luật ngày 29 tháng 7 năm 1881. Bất kỳ người nào mang quốc tịch Pháp đều có thể ra báo mà không cần xin phép trước. Tuy nhiên, đối với báo chí quốc ngữ hay bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác tiếng Pháp, phát hành trên Đông Dương cần phải có giấy phép của chính phủ. Sau giai đoạn tập làm báo dưới thời Trường Vĩnh Ký, Huỳnh Tĩnh Của, báo chí của Nam Kỳ bắt đầu đa dạng hơn với một số tờ chính luận của tư nhân phát hành bằng tiếng Pháp và chữ quốc ngữ, rồi dần lan rộng đến Bắc Kỳ sau Hòa ước Paternotre năm 1884 với triều đình Huế, công nhận quyền bảo hộ của Pháp. Cũng từ giai đoạn này, bắt đầu xuất hiện nhiều vụ xung đột lợi ích giữa chính quyền và giới thực dân Cô Lông hoặc giữa các nhà cầm quyền Pháp tại Đông Dương. Báo chí trở thành công cụ tấn công, bảo vệ quyền lợi của mỗi bên. Trong những năm 1880 đến 1890, toàn quyền Đông Dương bị tờ Courrier Đài Phòng tấn công, còn Đốc Lý Hải Phòng là đối tượng bị chỉ trích của tờ Le Contrelat, Libre Penseur. Nghiêm trọng hơn là một vụ tung tin giả của tờ L'Avenir du Tonkin, còn gọi là Tương lai Bắc Kỳ, được nêu lên trong bức thư ngày 9 tháng 2 năm 1889 của toàn quyền Đông Dương Richaud gửi Bộ trưởng Hàng hải và thuộc địa Pháp. Trong thư ông viết, nhà vua Đồng Khánh băng hà ngày 28 tháng 1 năm 1889 lúc 8 giờ 30 tối, và tin này được báo cho toàn quyền qua điện tín sáng 29. Thế mà tờ L'Avenir du Tonkin đã dán trước cửa văn phòng hai tin nhanh như sau. Tin thứ nhất, Huế ngày 26 tháng Giêng năm 1889, Hoàng đế An Nam bị đầu độc, người ta còn giữ hy vọng cứu được ngài. Tin thứ hai là Huế, ngày 28 tháng Giêng năm 1889, Hoàng đế An Nam đã băng hà. Theo báo cáo của toàn quyền Đông Dương, lý do là chủ báo De Saint-Mathurin bất bình vì chính quyền ngừng đặt mua và tài trợ tờ L'Avenir du Tonkin để chuẩn bị thành lập công báo Đông Dương, Journal Officiel de l'Indochine. Vẫn trong bức thư trên, toàn quyền Đông Dương Richaud nhấn mạnh, các cuộc tấn công dai dẳng và mãnh liệt nhắm vào công chức đã hạ thấp nhân viên của chúng ta và gây tổn hại đến ảnh hưởng của Pháp tại một nước mà chúng ta vừa mới chỉ thiết lập được quyền lực. Có lẽ những sự kiện này buộc chính quyền Đông Dương phải ban hành sắc lệnh ngày 4 tháng 10 năm 1898, hạn chế một số quyền tự do báo chí và quy định nhiều hình phạt khác nhau, kể cả đối với báo chí bằng tiếng Pháp, công dân Pháp hay công dân địa phương phạm các tội kích động dân địa phương nổi loạn, đăng tải tuyên truyền tranh ảnh thiếu tôn trọng chính quyền Pháp tại Đông Dương. Kể cả báo chí quốc ngữ Nam Kỳ thuộc địa của Pháp cũng trở thành đối tượng nhắm đến của sắc luật này, như trường hợp được nhà sử học Pháp Pierre Brochet nhắc lại là vụ bắt giữ Jean Bé Chiếu, tên thật là Trần Tranh Chiếu, chủ bút tờ Lục Tỉnh Tân Văn của một người Pháp vào tháng 10 năm 1908 vì ông có quan hệ với phong trào Đông Du và viết báo chống chính quyền thuộc địa. Nhà sử học Pierre Brochet đánh giá.
Donc la presse a débuté par la presse d'information.
Báo chí quốc ngữ phát triển từ báo thông tin thành báo chí chính luận và cũng nhanh chóng biến thành báo chí tuyên truyền, thậm chí còn đăng những lời yêu sách. Nhiều bài viết còn kêu gọi độc giả biểu tình, làm việc này hay việc kia, ký kiến nghị, vân vân. Dĩ nhiên hiện tượng này cũng nhanh chóng lan ra miền Bắc. Điều đáng nói là miền Bắc không phải là Nam Kỳ, có nghĩa là không phải là một thuộc địa, cho nên hệ thống kiểm duyệt, cảnh sát theo dõi rất chặt chẽ và trấn áp cũng rất nhanh, cho nên báo chí không phát triển rộng được như ở Nam Kỳ.
Vẫn theo ông Rosser, ở Nam Kỳ, nhiều người còn đặt mua được báo L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp và nhận được qua đường bưu điện.
On trouve par exemple dans des premiers journaux d'opinion encore eux.
Người ta có thể thấy trong những tờ báo chính luận đầu tiên bằng chữ quốc ngữ một số bài viết dịch lại từ tờ L'Humanité. Đây là trường hợp của tờ Tiếng Chuông Rè, La Cloche Fêlée của Nguyễn An Ninh. Sau đó còn có bản dịch của luật sư Phan Văn Trường về tuyên ngôn Đảng Cộng sản và nhiều bài báo trên tờ L'Humanité. Chính vì thế, luật sư Phan Văn Trường bị bắt giam, dù ông có quốc tịch Pháp. Ông còn dịp lời kêu gọi binh sĩ, appel aux soldats, đừng ra chiến trường, đừng sang các nước thuộc địa hoặc đào ngũ.
Điều này đã được làm và có thể làm ở Nam Kỳ, song kéo dài không lâu, vì chính quyền luôn tìm được chứng cứ để đình bản hoặc bắt giam. Ngày khoảng năm 1925, toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne thuộc Đảng Xã hội đã ban hành nhiều biện pháp chống lại báo chí Đông Dương. Sắc lệnh ngày 4 tháng 10 năm 1927 còn được gọi là sắc lệnh Varenne, quy định lại chế độ báo chí ở vùng bảo hộ của Pháp. Áp đặt chế độ kiểm duyệt đã bị bãi bỏ ở Pháp đối với báo chí quốc ngữ. Tuy nhiên, cũng từ năm 1927, báo chí Bắc Kỳ phát triển vượt bậc nhờ một tầng lớp trí thức trẻ người Việt, công nghệ in báo được cải tiến, v.v. Từ 9 đầu báo vào năm 1927 tăng thành 27 đầu báo vào đầu năm 1933, nhà sử học Rousseau cho biết thêm.
Tại Bắc Kỳ và Nam Kỳ, báo chí được tự do phát triển hơn một chút dưới thời mặt trận bình dân tại Pháp, Front Populaire, vào năm 1936. Đây là thời kỳ nở rộ. Người ta thấy xuất hiện rất nhiều tờ báo lá cải, theo cách gọi feuille de chou trong tiếng Pháp, có nghĩa là báo chí có một tờ in hai mặt vì giai đoạn này có chút tự do hơn. Luật pháp không bị áp dụng chặt chẽ đối với báo chí. Nhờ đó, rất nhiều tờ báo cộng sản hoặc những tờ ngả theo cánh tả, thậm chí là cực tả, xuất hiện trong giai đoạn 1936-1937, ví dụ như tờ La Lutte, tranh đấu.
Chút tự do báo chí tại Đông Dương nhanh chóng bị hạn chế với một sắc lệnh mới ngày 30 tháng 6 năm 1935. Và thực sự bị chấn áp từ năm 1939 khi Thế chiến thứ hai chuẩn bị nổ ra, đồng thời mặt trận bình dân Pháp bị tàn rã. Tại Pháp, Đảng Cộng sản bị giải tán theo sắc lệnh ngày 26 tháng 9 năm 1939. Nhà sử học Rousseau cho biết.
Ces décrets ont mis hors la loi le Parti communiste.
Sắc lệnh này đặt Đảng Cộng sản Pháp ngoài vòng pháp luật, cũng như mọi Đảng Cộng sản hay chi nhánh của Đảng này ở các xứ thuộc địa Pháp. Các báo Cộng sản cũng bị cấm, như L'Humanité ở Pháp. Ở Việt Nam, chính quyền lục soát trụ sở tất cả các tờ báo Cộng sản, bắt giữ người theo Cộng sản và đưa họ vào trại giám sát.
Một lần nữa, người Việt bị tước quyền tự do báo chí, tuy nhiên họ tìm cách lách luật bằng cách mượn tên của một người có quốc tịch Pháp để mở một tờ báo, sau đó nhượng lại cho một người Việt khai thác, dễ như thuê nhà ở mặt phố. Tuy nhiên, các tờ báo quốc ngữ phải chịu kiểm duyệt trước, bộ phận báo chí của chính quyền thuộc địa có quyền cắt hoặc xóa một khổ, một câu, thậm chí bỏ cả bài nếu nội dung đi ngược với lợi ích hoặc đe dọa chính quyền thuộc địa. Chính vì thế, từ năm 1940, độc giả không hề ngạc nhiên khi thấy nhiều chỗ bị bỏ trắng trong các nhật báo hoặc tạp chí, như trong Tri Tân hay Phong Hóa, với hàng chữ kiểm duyệt bỏ. Trong vòng 3 năm từ năm 1940 đến 1943, 17 tờ báo bị rút giấy phép phát hành. Nhà trí thức Phạm Quỳnh, chủ bút tạp chí Nam Phong, từng biện minh cho chính sách kiểm duyệt của chính quyền Pháp tại Đông Dương là phòng ngừa tốt hơn là chấn áp. Chính xác hơn là nên ngăn chặn các bài viết có nguy cơ đẩy nhà văn đến các hậu quả đáng tiếc trước khi chúng được in ra. Chế độ báo chí, ngược lại, rất tự do đối với những gì được cho là thể hiện quan điểm và chỉ cấm những gì phạm pháp. Có nghĩa là giấy cấp phép ra báo không phải là một trở ngại mà là sự bảo vệ cho những người liên quan.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Kinh giới nghiêm trước ngày Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bình Nhưỡng đe dọa khai chiến nguyên tử bất cứ lúc nào. Tây Ban Nha bắt giam hai lãnh đạo ly khai Catalonia. Tổng thống Donald Trump lên án đích danh Cuba tấn công thính lực nhân viên ngoại giao Mỹ tại La Habana. Mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc và chiến lược từng bước khống chế châu Á. Trong chương trình ngày mai của RFI Việt ngữ, Ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội. RFI đưa quý thính giả trở lại 150 năm đế chế Áo Hùng, một thời vang bóng. Tạp chí này do thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest hợp tác trình bày.
Disons en parallèle, un 30 cm d'écart, un polar et 23 nouvelles, une fusillade, une patinoire, parallèle, à côté, sur le lit, nos corps parallèles, pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté quand même, la discussion en parallèle. Le fou rire, la crime à Christine, et nous rentrons vers notre hôtel. Parallèlement, après minuit, parallèle, à côté, dans les rues, nos corps parallèles. Pas les mêmes, pas mélangés, pas loin et à côté, quand même. Et nous vivons en parallèle, et la ville nous sépare un peu. Nous nous croisons dans les tunnels, la ligne 13, la ligne 2, parallèle.